Vô khổ tập diệt đạo, không có khổ tập diệt đạo. Chư khổ bức bách các tương công, tụ tập chiêu cảm tự bất đồng. Duy diệt khả chứng cứu cánh lạc, thị đạo ưng tu ngộ pháp không. Tam chuyển tứ đế pháp luân vận, thất giác bát chánh ý niệm cần. Nhất đáng quán thông thành thánh quả, thiên chân hữu dư nải hóa thành. Nghĩa là nhiều khổ bức bách đến tấn công, chiêu cảm họp lại mỗi chẳng đồng. Duy diệt đế chứng cứu cánh lạc, là đạo nên tu ngộ lý không. Ba lần chuyển vận pháp tứ đế, ba bảy thất bát ý niệm cần. Một sớm quán thông thành thánh quả, niết bàn hữu dư tức hóa thành. Câu vô khổ tập diệt đạo trong kinh là pháp không của Thanh Văn. Pháp tứ đế khổ tập diệt đạo là pháp tu của hàng Thanh Văn. Thế nào gọi là Thanh Văn? Nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo gọi là Thanh Văn. Đây là nói về hàng chúng sanh có cơ duyên tiểu thừa, được Đức Phật giáo hóa lúc ban sơ. Khi Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, nhưng hàng nhị thừa không hiểu. Họ như có mắt mà không thấy, và có tai mà không nghe. Tại sao có mắt mà không thấy? Bởi pháp này quá diệu kỳ, quá cao xa, quá to lớn. Kỳ diệu đến độ hàng nhị thừa không thể hiểu được loại diệu pháp này, nên cũng không biết được cái gì gọi là không thể nghĩ bàn. Lúc đó, Ngài hiện ra thân tướng Lô Xá Na ngàn trượng, trong khi hàng nhị thừa chỉ giống như những đứa trẻ con. Vì thân Phật quá cao lớn, nên họ không thể thấy được thân tướng cao tột của Phật, cho nên nói, ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên, chim chi tại tiền, hốt yên tại hậu. Nghĩa là, trông lên càng cao, đục vào càng cứng, xem thấy phía trước, bỗng chốc ở sau. Kệ nói, ngẩng đầu lên xem, thấy chẳng tới đâu. Dùng khoan dùi lỗ thì chẳng đục nổi vì nó rất kiên cố. Mới thấy phía trước đó, bỗng nhiên nó ở ngay tại đằng sau. Ý nói rằng hào quang đó vốn ở đằng sau, nhưng lại thấy nó chạy ra đằng trước. Ánh sáng bên trái lại chạy sang bên phải. Tương tự như trong kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật phóng quang bên trái, Tôn giả A Nan nhìn qua bên trái. Khi phóng quang qua bên phải, Tôn giả nhìn bên phải và ngước nhìn phía trước, bỗng chốc ánh sáng chạy ra phía sau. Bởi pháp đó chẳng thể nghĩ bàn nên hàng nhị thừa không thể tiếp nhận được, và cũng không có cách gì để khiến cho họ hiểu rõ một cách trọn vẹn. Do đó mới nói, có tai mà không nghe được giáo lý viên đốn này, viên giáo và đốn giáo. Bởi vì pháp này quá thâm sâu nên họ không hiểu nổi. Do đó Đức Phật mới ẩn cái lớn, bày cái nhỏ, ẩn đại thì tiểu, hiện thành thân một vị tỳ kheo già, thân cao một trượng sáu thước, hầu giảng giải pháp tứ đế. Pháp tứ đế gồm khổ, tập, diệt, đạo. Phật chuyển bánh xe pháp tứ đế này ba lần. Lần đầu là thị chuyển, lần thứ nhì là khuyến chuyển, lần thứ ba là chứng chuyển. Chuyển có nghĩa là vận chuyển, như nói sáu nẻo luân hồi vận chuyển tới, vận chuyển lui chẳng hạn, cho nên gọi là ba lần chuyển pháp tứ đế. Thứ nhất, thì chuyển trình bày về tánh chất của tứ đế, đây là khổ. Với đặc tính của nó là bức bách, đây là tập, tánh chất của nó là sự chiêu cảm. Đây là diệt, tánh là khả chứng, có thể đạt tới. Đây là đạo các người phải nên tu. Thứ hai, khuyến chuyển có nghĩa như sau. Đây là khổ, điều đó các người phải nên biết. Đây là tập, các người phải nên đoạn trừ nó. Đây là diệt, các người phải nên chứng được. Và đây là đạo, các người phải nên tu. Thứ ba, chứng chuyển thì có nghĩa như sau. Đây là khổ, các người phải nên biết. Tôi đã biết rồi, không biết thêm nữa. Khổ là cái mà các người phải nên biết. Tôi thì đã biết rồi, nên tôi không thể đã có đầu lại chồng thêm đầu, lại biết thêm nữa. Đây là tập, các người phải nên đoạn trừ nó. Tôi đã đoạn trừ rồi, không đoạn trừ nữa. Và tôi bảo các người phải đoạn trừ, còn tôi thì đã đoạn được chưa? Tôi đã đoạn trừ nó rồi, nên không phải đoạn trừ lần nữa. Bây giờ là tôi chờ đợi các người đoạn trừ nó đó. Đây là việc các người phải nên chứng. Tôi đã chứng nên không cần phải chứng thêm một lần nữa. Tôi đã chứng cái việc này, tức là chứng được niềm vui niết bàn. Tôi không cần phải chứng lại nữa, mà chờ cho các người chứng đó. Đây là đạo. Các người phải nên tu hành. Tôi đã tu hành rồi, không cần phải tu hành một lần nữa. Tôi đã tu qua rồi, không cần phải tu lại nữa. Đó gọi là chứng chuyển. Người đó tự họ chứng minh rằng mình đã chứng đắc rồi, nên mới bảo các vị tu hành. Nếu họ tự mình không chứng đắc thì không thể nào bảo các vị tu hành được. Pháp đầu tiên của tứ đế là khổ. Quý vị cho rằng khổ đây là thật hay giả? Chữ đế có nghĩa là chân thật. Khổ là một sự thật, chân khổ. Giống như tôi có một đệ tử. Cô bảo Khách Trần, tức bạn trai của cô, như vậy: Khách Trần ơi, hãy mau đi đi, tôi đang khổ, nếu anh không đi thì tôi sẽ khổ lắm. Đây là trường hợp hiện thân nói pháp. Thật là có chuyện như vậy. Nếu Khách Trần không đi thì quả đúng là rất khổ sở. Quý vị có thấy việc này kỳ quái quá không? Vì Khách Trần đi rồi thì sẽ bớt khổ. Khổ có ba loại: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ cũng chia làm tám loại: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ. Bốn thứ này thuộc về bản thân của chúng ta. Còn bốn thứ do ngoại cảnh mang tới là ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thịnh khổ. Do ảnh hưởng của ngoại cảnh bên ngoài nên còn mang lại vô lượng thứ khổ khác nữa. Chư khổ bức bách các tương công. Khổ đế gồm rất nhiều thứ khổ, chư khổ. Các khổ bức bách làm người ta ngộp thở không thể thở được. Chúng tràn đến tấn công, các tương công, chiến đấu với các vị. Các khổ này đè ép và đoạn hơi khí, làm cho các vị không chịu khổ. Khách Trần cũng lại đến, cái gì cũng kéo nhau đến lộn xộn tứ tung. Khách Trần ào tới, sáu thức sáu trần ở đâu đâu cũng tấn công quấy nhiễu. Bao nhiêu thứ khổ dồn đến tới tấp, nên đã khổ lại còn khổ thêm. Ba khổ bức bách, tám khổ bức bách, vô lượng khổ cũng tới bức bách. Các thứ khổ đều đến bức bách con người, như câu tụng ở trên. Pháp thứ hai của tứ đế là tập đế. Tập đế là hết thảy các thứ phiền não. Phiền não còn lợi hại hơn cả Khách Trần. Ở bên ngoài, Khách Trần chỉ kích thích chút ít, nhưng một khi Khách Trần tấn công vào bên trong thì phiền não liền phát sanh. Sao có phiền não? Đó là vì ông chủ bị dao động bởi Khách Trần đến nỗi không còn làm chủ được, cũng không biết mình là chủ nên phát giận, lại dấy lên phiền não. Quý vị thấy phiền não so với Khách Trần có lợi hại hơn không? Đối với Khách Trần, quý vị còn có thể nói: Khách Trần, xin bạn hãy đi ngay cho, bạn không đi thì tôi khổ lắm. Quý vị có thể xua đuổi Khách Trần qua một bên, nhưng đối với ông chủ, quý vị đẩy đi đâu và đuổi đến chỗ nào? Tức là không xua đuổi được, vì ông chủ ấy đã ở ngay trong nhà của quý vị rồi, thì còn đi đâu được nữa, cho nên rất lợi hại là như vậy. Phiền não là một thứ tôi rất không muốn nói tới. Tại sao vậy? Vì khi giảng về phiền não, tôi chỉ sợ rằng quý vị sẽ có thêm phiền não nữa mà thôi. Trước khi tôi nói ra, chắc quý vị cũng chẳng biết là có bao nhiêu phiền não và cũng chẳng hiểu chúng nó ra sao. Dù quý vị khởi sanh một cái phiền não, nhưng chẳng quan tâm, rồi nó cũng qua đi mà không hay biết. Này, nếu tôi giảng kỹ về phiền não, quý vị sẽ bảo: cái này là loại phiền não gì vậy? À, cái này là cái phiền não đó đó. Thế là từ phiền não này quý vị lại thêm một cái phiền não khác nữa, rồi quý vị lại càng có nhiều phiền não hơn. Bởi lý do này nên dù đã giảng kinh từ bấy lâu nay, nhưng tôi vẫn không hề nói là có bao nhiêu phiền não cả. Có thể quý vị bảo rằng: sư phụ đã từng giảng qua rồi. Quý vị nghe hồi lúc nào vậy? Chẳng phải sư phụ đã nói là có tới 84.000 phiền não rồi hay sao? Đúng vậy, tôi có nói tới 84.000 phiền não, nhưng con số này quá lớn đi, nên tôi cũng không nói tên của từng món phiền não. Này, tôi lại muốn nói cho quý vị nghe, để quý vị biết thêm tên của từng loại phiền não một. Khi biết tên nó rồi, quý vị cũng sẽ dễ sanh phiền não hơn so với lúc trước. Cũng chỉ vì sợ quý vị dễ sanh phiền não nên tôi đã không nói. Nhưng nay thời cơ đã tới lúc, cơ duyên cũng đã hội đủ thành thục để ngày hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ nói thật nhiều về phiền não. Nhiều phiền não là nhiều đến bao nhiêu lần? 20 món phiền não, gọi là tùy phiền não. Tùy nghĩa là theo, theo gót ai? Đi theo quý vị và cũng đi theo tôi. Quý vị có phiền não thì phiền não theo quý vị. Hễ quý vị đi, chúng cũng đi theo. Tôi có phiền não sẽ đi theo tôi. Người kia có phiền não cũng sẽ bám theo như vậy. Ngoài ra, còn có 6 loại phiền não căn bản. Trong 20 tùy phiền não thì lại có tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não. Tiểu phiền não gồm 10 món, trung phiền não gồm 2 món và đại phiền não gồm 8 món. Trong 20 tùy phiền não đó, các vị muốn có bao nhiêu món? Quý vị muốn bao nhiêu thì tôi sẽ cho bấy nhiêu. Quý vị muốn 1 cái, tôi cho 1 cái. Muốn 10 cái, tôi cho 10 cái. Muốn 15 cái, tôi cho 15 cái. Toàn bộ 20 cái đều cho quý vị hết cũng được luôn. Tiểu phiền não là gì? Mới đầu tôi có thể hình dung nó ra sao cho quý vị nghe, nhưng phải cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu tôi thực sự muốn diễn tả cái phiền não này ra sao, trước hết tôi phải đánh quý vị một cái, thì chính là nó đó. Đây là 10 tiểu phiền não. 1. Phẫn. Phiền não thứ nhất là phẫn. Phẫn là trạng thái bất bình, không bằng lòng. Cái đó chẳng phải là phiền não sao? Phẫn là chữ phân, của chữ phân biệt thêm vào chữ tâm. Thí dụ như khi quý vị giận dữ mắng người, mày là đồ ngu ngốc, thật đáng ghét. Đó là phẫn. Quý vị có thích nó không? Nếu quý vị muốn thì quý vị mang nó đi. Tôi chẳng thích nó, nên tôi muốn lấy nó để làm quà tặng. Vậy có ai muốn nhận nó không? Nếu không, tôi đợi từ từ rồi sẽ đem tặng cho người nào muốn nó. 2. Hận. Như nói, tôi hận bạn, chẳng hạn. Tại sao tôi oán hận bạn đến thế? Thế nào là hận? Hận là cái phản diện của ái. Bởi đâu mà lại hận người đó vậy? Nguyên nhân vì thương người ta mà thương chẳng được, nên hóa ra hận. Tôi có một cô đệ tử và cô có một anh bạn trai. Khi nghe cô này nói muốn xuất gia, anh bạn trai nổi cơn oán hận. Anh ta nói trong điện thoại, tôi hận cô, làm cho cô này sửng sốt và sợ hãi. 3. Não. Phiền não thứ 3 còn lợi hại hơn. Không phải chỉ hận, mà còn có thêm não nữa. Chữ não có nghĩa là khổ não, mà cũng cùng nghĩa với phiền não và não nộ. Bất luận quý vị khổ não, phiền não hay não nộ, trạng thái nào cũng đều khiến quý vị thật không tự tại. Sao gọi là não? Viết theo chữ Hán thì chữ não này do chữ não bộ, đầu óc mà ra. Một khi não thì rất đau đầu, cặp mắt cũng phát lửa đỏ, và cái đầu này không biết chứa bao nhiêu là phiền não. Não phát sanh, não càng nhiều thì đầu óc càng căng thẳng. Nếu não đến cực điểm sẽ làm quý vị xuất huyết não, đứt mạch máu đầu mà có thể chết được. Cho nên cái não này rất ghê gớm, vì nó khiến cho phiền não càng nhiều đến cực điểm, có thể bị chảy máu trên đầu mà chết. Đây là não của phiền não. Vậy có ai thích cái phiền não này không? Nếu ai thích, tôi xin bố thí cái phiền não đó cho. 4. Phú. Phú nghĩa là phú tàn, che trùm, che giấu. Như trong câu thiên phú địa tải, trời che đất chở. Phiền não này lợi hại hơn các món phẫn, hận và não đã nói ở trên. Ba thứ này chỉ biểu hiện ở bên ngoài, còn phú thì không muốn người ta biết, rồi tự mình che khuất ở bên trong, do đó nên mới có tên là phú tàn. Phú làm tổn hại chính mình rất nhiều. Tổn hại ra sao? Phú làm thương tổn bao tử. Người Mỹ ít khi bị chứng này, nhưng người Hoa lại thường bị phải, nhất là trong số những người xuất gia. Tại vì sao? Số là vì phiền não này bị che giấu ở bên trong, không lộ ra ngoài cho ai thấy, nhưng rõ ràng là bị phiền não. Bởi cố nén nó trong tâm nên sinh ra bệnh đau bao tử. Ai bị bệnh đau bao tử thì chúng ta biết là người đó có loại phú phiền não này. Chính thật là như vậy. Tôi đã trải qua kinh nghiệm này nên mới nói cho quý vị nghe đó. 5. Cuốn. Cuốn là nói dối. Theo cách viết chữ Hán thì trong chữ cuốn có bộ ngôn của chữ ngôn ngữ và bên cạnh là chữ cuồng. Nguyên là trong lòng y vốn bất an phiền não, nhưng một khi có ai hỏi làm sao mà phiền não thế, y liền nói dối là không có, rằng tôi đâu có phiền não gì, ai là người phiền não chứ. Y còn hỏi lại quý vị, ai sanh phiền não vậy? Chính là lửa vô minh đã bùng lên ở trong lòng y như muốn đốt cả trời đất. Nhưng khi quý vị hỏi thì y vẫn một mực nói dối là không có phiền não. Đúng thật là nói dối. Cho nên tôi vốn không muốn giảng về cái phiền não này, sợ có ngày tôi hỏi quý vị cũng lại nói dối. Nếu không giảng, chắc quý vị sẽ không hiểu cách thức nói dối ra sao, thì sẽ khỏi phải nói dối. Vậy trước tiên muốn che giấu phiền não là phú, sao đến cuốn tức là nói dối. 6. Xỉm. Xỉm là nịnh hót. Tỷ như trong lòng quý vị vốn không ưa người đó, nhưng trước mặt người ta, quý vị vẫn nói một cách ngọt ngào. Hiện nay có câu nói rất phổ biến là bợ đỡ. Cũng như trường hợp một anh nghèo kia trông thấy người nhà giàu nọ liền chào hỏi. À, ông Trương à, nay ông tính đi đâu vậy? Đại khái là cái lối xỉm nịnh đó. 7. Kêu. Kêu là kêu ngạo. Khi có ý nghĩ, anh có tiền thì mặc anh, không ăn nhầm gì đến tôi, anh không đáng cho tôi quan tâm. Xem đây, trên đời này tôi là số một, thân tôi cao như núi Tu Di thì việc gì tôi phải khách sáo với anh chứ. Vì phiền não, trước là xỉm, nay nó không xỉm nịnh nữa, mà trở thành kiêu ngạo như. Quý vị có giỏi thì quý vị cứ nịnh hót nó đi, còn tôi thì chẳng thèm ngó tới. Và vì vậy nên mới đổi ra thành kiêu. 8. Hại. Hại là làm hại, làm cho tổn hại. Có ý nghĩ như, anh có tiền, có thế lực, tôi sẽ cho anh một nhát dao, thử coi anh còn đáng giá gì nữa không. Đây là có ý tưởng hại người, chớ chẳng thực sự làm. Chỉ là trong tâm có những ý nghĩ muốn hại người mà tự cho mình cái tiểu phiền não như vậy. 9. Tật đố. Tôi chưa có dịp bố thí cho các quý vị loại phiền não này, bởi mỗi người quý vị đều đã có nó từ lâu rồi. Không biết quý vị đã trộm lấy được nó từ đâu mà chẳng ai biết. Đó là gì? Nó tên là tật đố hay lòng ganh tị. Cho nên tôi có nói trước là rất nhiều người có loại tật đố này. Quý vị ganh tị với người ta ganh tị quý vị. Nhưng quý vị không biết ganh tị, tật đố từ đâu tới. Cho nên tôi nói quý vị đã lấy trộm nó, tại vì đã không rõ ràng về xuất xứ của nó. Phàm vật gì ta có được mà không rõ ràng hay mơ hồ về lai lịch của nó, đều cũng có thể coi như là đồ ăn cắp. Từ các vị không biết tật đố từ đâu đến. Này tôi bảo cho quý vị nghe, quý vị mới biết là nó ở ngay trong danh sách của 10 tiểu phiền não đấy. 10. Sang. Sang là sang tham hay bỏng sẻn. Như quý vị chẳng nỡ bỏ ra bất cứ một món gì, và quý vị cũng chẳng ưa bố thí. Thí dụ, quý vị nắm trong tay một đồng tiền, quý vị nắm thật chặt, nắm chắc quá đến nỗi tiền chảy ra thành nước, rồi lúc đó mới kêu lên, à, tiền của tôi đã biến đi đâu rồi, tôi chưa xài nó mà nó đã chạy đi đâu mất rồi. Đó là sang. Vậy là tôi đã giảng xong về 10 tiểu phiền não. 2 món trung tùy phiền não là vô tàm và vô quý, tức là không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn. Chữ tàm theo cách viết chữ Hán thì gồm bộ tâm và chữ trảm ở bên cạnh. Trảm là chém, như chém đầu, chém đứt, trảm đoạn, chém đứt phiền não, coi như là chữ sát vậy. Có phiền não này thì vô tàm, nghĩa là không xấu hổ. Vì khi quý vị làm một điều sai quấy, quý vị không cho đó là sai. Thí dụ như các vị giết người tức là phạm pháp, nhưng tự các vị còn nghĩ rằng là phải nên giết. Chờ đến giết chúng sanh thì càng không cần phải nói đến. Vì quý vị vẫn cho việc làm của quý vị là đúng, do đó mà quý vị không biết hối cải. Chữ tàm cũng là ở trong tâm quý vị, cho nên phải đoạn trừ phiền não. Nếu quý vị không đoạn nó, đó cũng gọi là vô tàm. Và cũng như trong tâm có một loại tâm sát khí mà không cải đổi đó thì là vô tàm. Vô tàm trong tiếng Hoa là không biết xấu hổ. Tại sao gọi là xấu hổ? xấu hổ là không dám gặp người. Quý vị làm chuyện không được quang minh chính đại, không có mặt mũi nào thấy mọi người, nhưng quý vị vẫn không cho mình là sai. Quý vị lại còn bảo, điều đó có quan hệ gì chứ? Nó cũng làm sai vậy. Rồi viện đủ lý lẽ tự làm luật sư để tự bào chữa cho mình, tự bảo rằng đạo lý của mình là đúng, còn nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Vô tạm nghĩa là như vậy. Chữ quý trong vô quý thì lấy bộ tâm thêm vào chữ quỷ. Đây là nói tâm của quý vị không quang minh. Mặc dù không quang minh nhưng quý vị vẫn coi là phải, cho nên gọi là vô quý. Quý là ái náy, thẹn thùng. Tỉ như trong lòng có điều gì đáng hổ thẹn, trong tâm quý vị thấy ngượng ngùng rất không phải với người, nhưng quý vị không nói lời xin lỗi, lại còn nghĩ rằng mình chẳng có điều gì phải xin lỗi người. Vô tàm và vô quý là hai loại trung tùy phiền não.